Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bắc Ninh điểm sáng trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Cầu qua xã Hoàng Vân, nguy cơ đe dọa an toàn khu dân cư. Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, điểm hẹn văn hóa hút khách sau khi được UNESCO vinh danh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dự lễ ký kết về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội có Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn. Phát biểu tại buổi ký kết, Trung tướng Tào Đức Thắng cảm ơn tỉnh Bắc Ninh và các sở ngành của tỉnh đã quan tâm phối hợp tạo điều kiện cho tập đoàn hoạt động hiệu quả trên địa bàn thời gian qua. Nhấn mạnh, với năng lực kinh nghiệm và hệ sinh thái công nghệ của mình, Viettel cam kết đồng hành chặt chẽ với tỉnh Bắc Ninh trong phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá quan trọng hàng đầu, cam kết chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Viettel trong quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để Viettel tham gia tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh, xây dựng cơ chế chính sách, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại đây, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn Viettel trong thời gian qua. Nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ là bước cụ thể hóa kịp thời chủ trương lớn của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ yếu. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị tập đoàn Viettel và hệ sinh thái của tập đoàn tích cực vào cuộc, đồng hành cùng với tỉnh trong nghiên cứu triển khai các mô hình phát triển kinh tế tầm thấp. Đề nghị các sở ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Viettel, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, bảo đảm tính đồng bộ, thực chất và bền vững. Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất hợp tác toàn diện trong phát triển hạ tầng số, viễn thông và công nghệ hiện đại, ưu tiên 5G, 6G, IoT, dữ liệu lớn phục vụ kinh tế tầm thấp, đồng thời phối hợp nghiên cứu triển khai các mô hình kinh tế tầm thấp gắn với thế mạnh công nghiệp, logistics của tỉnh, phát triển hạ tầng logistics công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an toàn an ninh mạng, quốc phòng an ninh. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký kết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
Sáng ngày 23 tháng 12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2025, mặc dù ngành thanh tra có sự thay đổi lớn về mô hình tổ chức khi không còn thanh tra sở và cấp huyện, song thanh tra tỉnh vẫn chủ động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ được thực hiện đúng quy định, các phòng nghiệp vụ chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác thanh tra. Trong năm, thanh tra tỉnh tiến hành 49 cuộc thanh tra và 3 cuộc kiểm tra, ban hành 47 kết luận thanh tra và 3 thông báo kết luận kiểm tra. Qua đó phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 79,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 33,8 tỷ đồng, xử lý khác hơn 47 tỷ đồng, xử lý hành chính 57 tổ chức và 186 cá nhân vi phạm. Toàn tỉnh tiếp nhận gần 8.600 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt 90,8%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao những kết quả thanh tra tỉnh đạt được trong năm qua. Trước những yêu cầu thách thức mới, đồng chí đề nghị thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, bảo đảm đúng trọng tâm trọng điểm, không chồng chéo, gắn thanh tra với phòng ngừa vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dự án lớn, chương trình đề án trọng điểm của tỉnh, nâng cao hiệu lực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, làm tốt vai trò tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, phát hiện sớm xử lý nghiêm các vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, khách quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương nghiêm túc chấp hành kết luận thanh tra, phối hợp chặt chẽ với thanh tra tỉnh nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thanh tra tỉnh khen thưởng.
Chiều cùng ngày, Đảng ủy xã Xuân Cầm tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành. Năm 2025, trong bối cảnh hợp nhất xã mới gặp không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên Đảng bộ xã Xuân Cầm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thu ngân sách đạt trên 1.060 tỷ đồng, vượt hơn 70% dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng một năm. Đặc biệt trong cải cách hành chính, Xuân Cầm giữ vững nhóm đầu của tỉnh Bắc Ninh với tỷ lệ hài lòng của người dân đạt điểm tuyệt đối. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành biểu dương những kết quả mà xã Xuân Cầm đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, đồng chí cũng lưu ý xã cần tập trung khắc phục một số hạn chế, nhất là trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thái độ, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ xã Xuân Cầm đề ra, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới xã cần tiếp tục tập trung mạnh vào các khâu trọng yếu như tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên, quan tâm công tác đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng đảng. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo khoa học Bức tranh kinh tế chính sách Việt Nam năm 2026, cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết, năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu của cả nước. Công tác đảng được chú trọng, an sinh xã hội được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Bắc Ninh luôn coi doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực quan trọng nhất của quá trình phát triển, khẳng định tỉnh cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua nhóm giải pháp, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính quyền kiến tạo, chính quyền phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế và thích ứng chính sách mới. Trong khuôn khổ của hội thảo, hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt các nội dung cốt lõi về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2025, dự báo năm 2026, cập nhật tác động chính sách thuế quan của Mỹ đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam, định hướng chính sách trong bối cảnh cải cách bộ máy, chính sách chiến lược, sắp xếp lại địa giới hành chính, giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
Ngay sau hợp nhất, Sở Xây dựng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát triển đô thị, quản lý hạ tầng, nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn. Đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Trong lĩnh vực nhà thương mại, Sở đã thẩm định, rà soát 30 khu đất với tổng diện tích khoảng 185 ha. Được Bộ Xây dựng đánh giá là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà xã hội. Năm 2026, phát huy kết quả đạt được, Sở Xây dựng Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh lập, thẩm định và quản lý quy hoạch bảo đảm đồng bộ, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh và vùng thủ đô, nghiên cứu giải pháp quy hoạch không gian ngầm, nổi gắn với các trục động lực như cảng hàng không Gia Bình, vành đai 4, vành đai 5, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đảm bảo đồng bộ, hiện đại và phù hợp định hướng giao thông vùng thủ đô.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Võ Cường vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của phường trên các lĩnh vực với nhiều kết quả tích cực. Nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục đà phục hồi và mở rộng, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,8%, thu ngân sách ổn định. Phường đã hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025, trong đó có 5 trên 15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Năm 2026, phường Võ Cường phấn đấu thực hiện 5 quyết tâm chính trị với 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,8%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng một năm, duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt 92%, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 80% trở lên, thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của phường đứng trong top 10 của tỉnh.
Năm 2025, chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 6 cả nước, đồng thời là một trong 10 địa phương được vinh danh tại TechFest Việt Nam 2025 vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh đã tổ chức đồng bộ các hoạt động thúc đẩy khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó điểm nhấn là tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2025, gọi tắt là TechFest Bắc Ninh 2025, với chủ đề khai phá tiềm năng kiến tạo thịnh vượng. TechFest Bắc Ninh 2025 với điểm nhấn trọng tâm là cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã chính thức phát động tháng 4 năm 2025. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến đông đảo tầng lớp nhân dân, hình thành môi trường ươm tạo, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng phát triển, khả năng thương mại hóa vào thực tế, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kết nối kêu gọi đầu tư tài trợ cho các dự án ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh nhấn mạnh.
TechFest Bắc Ninh 2025 với cái chủ đề khai phá tiềm năng kiến tạo thịnh vượng mà trọng tâm là cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cùng nhiều hoạt động bên lề đã thành công rất là tốt đẹp. Nhiều cái nội dung thì vượt xa so với kỳ vọng ban đầu. Trong cái thời gian tới, để quán triệt cái chủ trương lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa Bắc Ninh phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất.
Ông Trần Văn An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nam Vượng cho biết.
Trong cái ý tưởng là xử lý rác thải thành phân hữu cơ vi sinh này thì chúng tôi rất là tâm đắc, bởi vì chúng tôi xử lý là không phát thải và tái tạo tuần hoàn. Đấy, xử lý thành phân hữu cơ vi sinh, sau đó là các cái rác thải nhựa là chúng tôi sẽ sản xuất ra hạt nhựa. Những bao bì thì chúng tôi lại sản xuất ra thành những bao bì mới.
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025 được phát động rộng rãi, thu hút sự tham gia tích cực với 231 hồ sơ dự thi. Qua thẩm định lựa chọn, 181 hồ sơ đủ điều kiện và 75 hồ sơ vào vòng 2. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2025. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho các dự án ý tưởng xuất sắc, trong đó dự án trà thảo mộc Samac, công ty trách nhiệm hạn Sâm Tổ Núi Rành cũng tạo bất ngờ khi lọt vào vòng chung khảo và vinh dự đạt giải nhì chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2025. Bà Giáp Thị Ngọc Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Sâm Tổ Núi Rành cho biết.
Đây sẽ là cái bước tiến để mà chúng tôi phát triển cái dòng sản phẩm Sâm Núi Rành cho nhiều người biết tới hơn nữa. Cái nước thể thao là cái nước mà thị trường bây giờ mọi người đang cực kỳ là cần, rất là cần, mà lại hoàn toàn tự nhiên, không có chất bảo quản, hạn sử dụng chỉ 6 tháng thôi, mà giá chúng tôi đang để gần như là ai cũng có thể sử dụng được.
Với tầm nhìn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Bắc Ninh tiếp tục đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí then chốt trong chiến lược phát triển. Hành trình khai phá tiềm năng kiến tạo thịnh vượng năm 2025 mới là điểm khởi đầu, sẽ được viết tiếp mỗi ngày, mở ra những cơ hội mới cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho từng công dân số Bắc Ninh hôm nay.
Trước diễn biến thời tiết nắng hanh, đêm lạnh kèm sương tạo điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng vụ đông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng trừ. Hiện nay các loại cây trồng vụ đông và các loại rau màu đang sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên điều kiện thời tiết chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn đã tạo thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Các loại sâu bệnh cần đặc biệt lưu ý gồm bệnh héo xanh do vi khuẩn, sương mai, héo vàng, lở cổ rễ, rỉ sắt và các đối tượng sâu ăn lá, sâu keo mùa thu, sâu đục bắp, hại ngô, dẹp, nhóm chích hút gây hại trên nhiều loại cây trồng. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng cao là mục tiêu quan trọng trong phát triển nông nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai nhiều mô hình ứng dụng sản phẩm sinh học an toàn vào sản xuất nông nghiệp, trong đó phải kể đến mô hình canh tác khoai tây bền vững, ứng dụng thuốc sinh học giữa cục trồng trọt và bảo vệ thực vật với Bayer Việt Nam được triển khai tại tổ dân phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. 15 năm trồng khoai tây, gia đình ông Xuyên, tổ dân phố Hà Liễu, phường Phương Liễu đến nay không chỉ có kinh nghiệm mà còn rất hiểu các đặc tính của loại cây trồng này. Tuy nhiên năm nay là một mùa vụ đặc biệt khi gia đình ông tham gia vào mô hình canh tác khoai tây bền vững, ứng dụng thuốc sinh học giữa cục trồng trọt và bảo vệ thực vật với Bayer Việt Nam. Nhờ tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật và ứng dụng các sản phẩm sinh học vào quá trình chăm sóc mà 9 sào khoai tây của gia đình ông cho sản lượng ước đạt 8 tạ mỗi sào, tăng hơn 1 tạ mỗi sào so với vụ trước đây. Ông Nguyễn Văn Xuyên phấn khởi nói:
Năm nay dùng thuốc sinh học Bayer thì mang cái hiệu quả thì là nó thực tế ra mà nói, một là về phần phun là cũng ít khi bị gọi là bị ảnh hưởng tới đấy, cái sức khỏe không bị mẩn ngứa đấy. Còn tùy theo các cơ địa của mỗi con người, nhưng mà nói chung là cái thuốc sinh học Bayer là sử dụng tốt cho bà con nông dân.
Mô hình được triển khai trên diện tích 1 hecta tại vùng lõi sản xuất khoai tây thuộc tổ dân phố Hà Liễu, phường Phương Liễu với sự tham gia của 8 hộ gia đình. Các hộ được hướng dẫn áp dụng quy trình canh tác, được tư vấn từ chuyên gia về vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất, bón phân hữu cơ, vi sinh và sử dụng chế phẩm sinh học để kiểm soát nấm và vi khuẩn hại cây trồng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lồng ghép kiến thức, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, nâng cao nhận thức về việc sử dụng các trang bị bảo hộ cho nhà nông. Ông Đặng Văn Phước, giám đốc bộ phận đăng ký sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam chia sẻ:
Đối với những cái sản phẩm mà thuốc bảo vệ sinh học thì cái đầu tiên là cái tồn dư thuốc dư lượng không có, bởi vì thứ nhất là cái cơ chế nó tiêu hòa rất là nhanh và đảm bảo rằng là cái thứ hai là cái lợi ích thứ hai là nó làm cho cái hiệu quả của cái nông sản nó sạch và nó an toàn, và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mà thuốc bảo vệ sinh học là nó làm rất là an toàn cho cái người sử dụng.
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
Mô hình của Bayer hiện nay đang làm ở tại Bắc Ninh hiện nay là trên cái cây khoai tây trồng ở Vũ Đông và trên cái bệnh héo xanh, thì đây là một trong những cái bệnh có lẽ là khó khăn phòng trừ nhất hiện nay trên cái cây khoai tây. Tập đoàn Bayer hiện nay có một cái sản phẩm mới mà nó lại sản phẩm sinh học, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt cho bà con nông dân. Và qua cái kết quả bước đầu của mô hình thôi, năm nay thì mới đang thực hiện có 1 hecta ở trên địa bàn phường Phương Liễu của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay thì thấy cái hiệu quả phòng chống của cái sản phẩm này trên cái bệnh heo xanh là rất là khả quan.
Những kết quả tích cực từ mô hình canh tác khoai tây bền vững, ứng dụng thuốc sinh học tại tỉnh Bắc Ninh đã mở ra hướng phát triển khoai tây mới sạch, an toàn, chất lượng cao. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn phù hợp với định hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và thân thiện với môi trường.
Thưa quý vị, sau cơn bão số 11, trên tuyến sông Cầu đoạn qua xã Hoàng Vân có nhiều vị trí xảy ra sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào khu dân cư, tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Sau cơn bão số 11 vừa qua, nhiều điểm sạt lở tại tuyến sông Cầu đoạn qua thôn Thắng Lợi, xã Hoàng Vân đã ăn sâu vào bờ sông, để lộ nền đất yếu, gây mất an toàn cho các hộ dân sinh sống ven sông. Chia sẻ với phóng viên chúng tôi, anh Nguyễn Văn Trung, thôn Thắng Lợi, xã Hoàng Vân bày tỏ:
Sạt lở nó là quá nhiều rồi, nó lụt quá khủng khiếp, quá to. Thế nên là người dân chúng tôi là ở giáp bờ sông Cầu này là rất nhiều nguy hiểm, không biết chạy đi đâu được. Bao nhiêu hộ ở giáp bờ sông này là nó lở đến chân móng hết rồi. Thế bây giờ nhờ chính quyền và nhà nước thôi thì cũng giúp đỡ, hỗ trợ cho xem điều gì để cho người dân chúng tôi ở bên bờ sông Cầu này nó đỡ khổ.
Tuyến đê sông Cầu đi qua 5 thôn của xã Hoàng Vân, trong đó nhiều vị trí dân cư sống ngoài bờ đê giáp mặt sông. Theo khảo sát ban đầu, cơ quan chức năng đã ghi nhận hơn 10 điểm sạt lở, trong đó có những vị trí diễn biến phức tạp. Trước mắt, người dân đã chủ động gia cố tạm thời bằng cọc tre và cắm biển cảnh báo nhằm hạn chế nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Điều đáng lo ngại là tình trạng sạt lở không xảy ra đơn lẻ mà xuất hiện trên nhiều đoạn tuyến, khiến người dân ven sông luôn sống trong tâm trạng bất an. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và an toàn của tuyến đê. Ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Vân cho biết.
Ủy ban xã đã có văn bản gửi báo cáo Ủy ban tỉnh, rồi là Sở Nông nghiệp Môi trường, thế và cũng đã đưa vào cái tình trạng công bố tình trạng khẩn cấp đối với cái đê Thắng Lợi này. Thế và các đồng chí của Chi cục Thủy lợi cũng đã về trực tiếp thị sát kiểm tra, và chúng tôi cũng đã có đề xuất là đề nghị ban tỉnh quan tâm đầu tư để kè cái tuyến đê đảm bảo cái an toàn cho người dân. Nhưng tuy nhiên thì đến thời điểm này thì xã cũng đang trong quá trình mà đề xuất, chưa nhận được cái phản hồi chính thức.
Phóng viên Hữu Vang có mặt tại hiện trường thông tin.
Tuyến đê sông Cầu đi qua xã Hoàng Vân hiện đang bao bọc cho 500 hộ dân và trên 2.000 nhân khẩu. Tình trạng sạt lở mái đê tại đây không được đầu tư khẩn cấp, không chỉ đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn ảnh hưởng đến công tác phòng hộ đê trong mùa mưa bão.
Việc sớm có giải pháp đầu tư gia cố đồng bộ tuyến bờ sông Cầu qua xã Hoàng Vân không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn dân sinh và chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
Sáng ngày 23 tháng 12, tập đoàn Hanaka chính thức đóng điện đường dây và trạm biến áp 63 MV Ampere, 110 trên 35 kV Vạn Ninh thuộc khu công nghiệp Gia Bình 2, tỉnh Bắc Ninh do tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư. Trạm biến áp có tổng công suất thiết kế giai đoạn 1 là 126 MV/A. Khi hoạt động đủ công suất, trạm sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho tất cả các nhà máy, bao gồm các nhà máy FDI hoạt động tại khu công nghiệp Gia Bình 2. Máy biến áp truyền tải do công ty cổ phần thiết bị điện 110 500 kV Tokyo Japan Hanaka chế tạo. Dự án cơ khí trọng điểm quốc gia 110 500 kV đầu tiên nhận chuyển giao công nghệ từ công ty Takaoka Toko, tập đoàn điện lực Tokyo, Nhật Bản. Tại khu công nghiệp Gia Bình 2 hiện có tập đoàn Glory Fast Kingbat Group chuyên sản xuất PCB bản mạch điện tử số 1 toàn cầu, sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên và lớn nhất khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất. Việc đóng điện thành công đánh dấu bước tiến mới về hợp tác chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật năng lượng xanh bền vững, giảm tổn thất tiêu hao điện năng giữa tập đoàn điện lực Tokyo và tập đoàn Hanaka, qua đó tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tục mở rộng đầu tư vào khu công nghiệp Gia Bình 2 nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.
Thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc thi toán Soroban quốc tế PAMA lần thứ 23 diễn ra tại Malaysia năm 2025. Tỉnh Bắc Ninh có em Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 2A8 trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, đã xuất sắc giành giải vô địch, tạo cảm hứng cho phong trào học tập toán tư duy và Soroban trong học sinh tiểu học. Cuộc thi toán Soroban quốc tế do Hiệp hội Bàn tính Thế giới PAMA tổ chức. Năm 2025, cuộc thi diễn ra tại Malaysia với sự tham gia của hơn 600 học sinh đến từ 23 nước. Đội tuyển tính toán nhanh Soroban Việt Nam có em Nguyễn Minh Quang, lớp 2A8 trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tham gia và đã xuất sắc giành giải vô địch. Tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên những năm gần đây, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, động viên học sinh tham gia các cuộc thi giao lưu, sân chơi trí tuệ, trong đó có phong trào giải toán bằng cách tính nhanh, sử dụng bàn phím Soroban. Cùng với thành tích của em Nguyễn Minh Quang, tính riêng năm học 2024-2025, trường tiểu học Ngô Sĩ Liên còn có em Nguyễn Mậu Khoa đã xuất sắc đạt huy chương vàng Olympic đấu trường toán học quốc tế Timo vòng thi quốc gia.
Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm 2025, cán bộ hội viên cựu chiến binh trong tỉnh luôn đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội được triển khai hiệu quả với dư nợ trên 1.817 tỷ đồng cho gần 24.000 hộ vay vốn. Trong năm, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh thực hành tiết kiệm quyên góp ủng hộ được hơn 2 tỷ đồng, ủng hộ xây mới 23 nhà và sửa chữa 45 nhà, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Vận động hơn 2,5 tỷ đồng, trao tặng 4.226 xuất quà cho gia đình chính sách và hội viên khó khăn. Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2025 được nhận bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Sau khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, không gian làng tranh xưa nay đã khoác lên mình sức sống mới. Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tại phường Thuận Thành trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, nơi du khách trong và ngoài nước tìm về để chiêm ngưỡng, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc giá trị của một dòng tranh mang đậm hồn cốt làng quê Việt. Những ngày này, không gian trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ liên tiếp đón các đoàn khách trong nước và quốc tế. Tại đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những bức tranh nổi tiếng như đám cưới chuột, lợn đàn, gà đại cát, mà còn được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm tranh truyền thống, từ khắc ván in, pha màu tự nhiên đến in tranh trên giấy điệp óng ánh. Mỗi thao tác thủ công mộc mạc nhưng tinh tế giúp du khách hiểu sâu hơn giá trị nghệ thuật và triết lý dân gian được gửi gắm trong từng bức tranh. Chị Khalida Khalid, du khách đến từ Singapore cảm nhận.
Ở đây tôi được tự tay in tranh, pha màu và hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng hình ảnh. Tôi nghĩ việc UNESCO vinh danh là hoàn toàn xứng đáng, bởi đây là một di sản độc đáo và rất đáng được gìn giữ cho thế hệ sau.
Anh Jan Guang, du khách từ Trung Quốc thì bày tỏ ấn tượng.
Tôi thực sự ấn tượng khi được trực tiếp xem các nghệ nhân làm tranh Đông Hồ. Mỗi công đoạn đều rất tỉ mỉ và hoàn toàn thủ công. Những bức tranh không chỉ đẹp mà còn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về đời sống, văn hóa của người Việt Nam. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt.
Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ được tỉnh đầu tư xây dựng và chính thức vận hành từ năm 2023 với quy mô gần 2.000 m², kiến trúc truyền thống đồng bộ các hạng mục, nhà trưng bày, nhà trình diễn sản xuất tranh, nhà thường trực, hành lang và sân vườn phụ trợ. Trong đó, nhà trưng bày có diện tích hơn 500 m², hiện lưu giữ hơn 1.000 tài liệu hiện vật được nghiên cứu sưu tầm từ các gia đình nghệ nhân và nhân dân địa phương. Không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu di sản, trung tâm còn là không gian kết nối giữa các nghệ nhân với cộng đồng. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, từ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành nói.
Chúng tôi cũng tâm nguyện là sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, tích cực tuyên truyền quảng bá, đón tiếp khách vui vẻ, niềm nở, giới thiệu cho khách những cái điều mà khách quan tâm, hiểu về ý nghĩa của tranh Đông Hồ, về lịch sử truyền thống của nghề làm tranh, cũng như là các cái kỹ thuật, sự độc đáo, chất liệu trong tranh.
Anh Nguyễn Đương Ninh, Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Lượng khách tăng đến trung tâm là tăng lên rõ rệt, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, tăng gần 100%, kể cả vào những ngày đầu tuần cũng như trong tuần, đầu tuần cuối tuần. Thì những ngày thấp điểm, như là ngày trước đây là thấp điểm, thì bây giờ thì lượng khách tăng lên cũng gần như gấp đôi. Và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng với trung tâm bảo tồn tranh Đông Hồ cũng như là với du lịch tỉnh Bắc Ninh, khi mà càng ngày càng nhiều những cái đoàn khách du lịch đến để tìm hiểu và trải nghiệm nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Theo ban quản lý trung tâm, sau khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh, lượng khách tham quan đã tăng rõ rệt. Nhiều tour du lịch trải nghiệm, du lịch học đường đã lựa chọn trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ là điểm dừng chân trong hành trình khám phá văn hóa Kinh Bắc. Ông Nguyễn Văn Luyện, phó giám đốc bảo tàng Bắc Ninh số 2 cho biết.
Truyền các phương tiện thông tin đại chúng mà chúng tôi tập trung cả các mạng về các mạng trang mạng xã hội, đặc biệt là trên cái trang GoTour Bắc Ninh. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục tổ chức một số những cái hoạt động về tổ chức các sự kiện gắn liền với di sản văn hóa, không chỉ Đông Hồ mà các di sản văn hóa của Bắc Ninh tại trung tâm bảo tồn tranh Đông Hồ. Cái thứ ba, chúng tôi quan tâm tập trung đầu tư một số cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống phục vụ cho cái học sinh và trải nghiệm.
Việc UNESCO vinh danh không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, mà còn mở ra cơ hội để di sản này được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống đương đại. Từ trung tâm bảo tồn, những bức tranh mộc mạc mang hồn cốt làng quê Việt tiếp tục theo chân du khách đi muôn nơi, góp phần gìn giữ và phát huy một di sản quý báu của dân tộc cho các thế hệ mai sau. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, đêm trời rét đậm, nhiệt độ 14 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ 15 đến 26 độ. Khu vực Vườn Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.